là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ 5, mùng 2 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà tranh đấu cho rằng lãnh đạo ASEAN làm ngơ trước những mối quan tâm của người dân.
How can you be a chair and you allow the very fabric of your society to
Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo diễn đàn nhân dân ASEAN chỉ trích Thủ tướng Malaysia khi để cho nền tảng xã hội của nước này bị xuống cấp. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Tàu cá của Nga bị chìm, 54 người thiệt mạng. Liên Hợp Quốc chỉ trích nghị định hà khắc của Thái Lan. Và Trung Quốc nói quyết định của Google không thể chấp nhận được.
Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ có thông tin về chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc trước chuyến công du của ông tới Mỹ. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là bài tường trình về vụ tấn công khủng bố mới nhất ở Kenya. Những phần tử hiếu chiến của nhóm Al-Shabaab đã tấn công trường đại học Garissa ở đông bắc Kenya, giết chết ít nhất 14 người và gây thương tích cho khoảng 60 người. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Gabe Joslo của đài VOA ở Nairobi.
Nhóm Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công chỉ vài giờ sau khi vụ này bắt đầu ngày hôm nay. Một thông cáo của nhóm hiếu chiến này nói rằng vụ tấn công là để trả thù cho việc Kenya phái binh lính sang chiến đấu ở Somalia. Một phát ngôn viên của Al-Shabaab nói với hãng tin Reuters rằng chiến binh của họ đang bắt những người theo Cơ đốc giáo làm con tin bên trong cư xá sinh viên, nhưng đã thả tất cả những người theo đạo Hồi. Một phát ngôn viên khác nói với hãng thông tấn Pháp rằng sứ mạng của nhóm này là giết chết những ai chống lại Al-Shabaab. Trung tâm ứng phó thảm họa quốc gia Kenya cho biết những kẻ bắt giữ con tin đang bị vây hãm tại một cư xá, nhưng chưa rõ có bao nhiêu con tin và tình cảnh của họ như thế nào. Một thông cáo của người đứng đầu lực lượng cảnh sát Kenya cho biết những kẻ tấn công đã nổ súng bừa bãi bên trong khuôn viên đại học và đã tiến vào bên trong cư xá sau khi chạm súng với các nhân viên an ninh. Quân đội Kenya đã được điều động để ứng phó với vụ tấn công và họ đang phong tỏa khuôn viên nhà trường. Những người mục kích cho biết các sinh viên ở trong cơ xá đã thức giấc vì tiếng súng nổ vào khoảng 5 giờ sáng. Nữ sinh viên Mercy Shabe cho đài VOA biết rằng cô và những sinh viên khác đã chạy ra khỏi cơ xá khi các tay súng bắt đầu xông vào nơi này.
Vụ tấn công bắt đầu ở các lớp học và lúc đó chúng tôi đang ngủ trong cơ xá. Cho nên khi nghe tiếng súng nổ, chúng tôi vội vàng chạy ra khỏi cư xá và chạy ngay vào cánh đồng trống.
Cô Shabe cho biết cô đã nói chuyện qua điện thoại với những người bạn của cô bên trong cư xá.
Họ còn ở bên trong và họ đang bị bắt làm con tin. Nhân viên cảnh sát đang ở bên ngoài. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tuần trước, Đại học Nairobi cảnh báo các sinh viên của họ là chính phủ Kenya đã nhận được những tin tình báo cho thấy Al-Shabaab đang lập kế hoạch tấn công một trường đại học lớn cùng với những mục tiêu khác. Nhóm khủng bố Al-Shabaab khét tiếng về những vụ tấn công nhắm vào các tòa nhà lớn như thương xá Westgate ở Nairobi năm 2013 và dinh tổng thống Somalia mà họ đã tấn công hai lần hồi năm ngoái. Thành phố Garissa nằm cách biên giới Somalia khoảng 200 km và trong vài năm qua, nơi này đã xảy ra một số vụ nổ súng và tấn công bằng lựu đạn mà nhóm Al-Shabaab bị cho là thủ phạm.
Thủ tướng Iraq tuyên bố chính phủ ông có quyết tâm giành lại tất cả những phần đất bị lọt vào tay phiến quân. Ông Haider al-Abadi cho biết như vậy hôm thứ Tư trong lúc các binh sĩ Iraq đang ra sức dẹp bỏ những ổ kháng cự cuối cùng của nhóm nhà nước Hồi giáo tại thành phố Tikrit. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Brown của đài VOA.
Ông Abadi đã đến thị sát thành phố Tikrit hôm thứ Tư và nói rằng việc chiếm lại thành phố này là một dấu mốc lịch sử.
Chúng tôi đã ra lệnh cho cảnh sát địa phương nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ an ninh cho tỉnh và trao quyền quản trị cho hội đồng tỉnh. Các lực lượng an ninh đang phục vụ cho tỉnh và cho nhân dân. và sau khi nơi này được an toàn thì dân chúng sẽ có thể trở về dưới sự chăm lo của chính phủ và toàn bộ Iraq sẽ được giải phóng khỏi tay nhà nước Hồi giáo và những tội ác của bọn chúng.
Trong khi đó, các lực lượng Iraq đang ra sức dẹp bỏ những ổ kháng cự của hàng trăm phiến quân. Bộ trưởng Nội vụ Iraq Mohammed Salem Al-Gaban nói cần phải vãn hồi hòa bình và trật tự cho Tikrit.
Sau khi dọn sạch mìn bẫy và xe bom trong khu vực này, chúng tôi sẽ mở các trạm cảnh sát để vãn hồi tình trạng bình thường trong thành phố và chúng tôi sẽ thành lập các ủy ban để giám sát chương trình hồi cư của những người tản cư.
Hồi đầu tháng trước, binh sĩ và dân quân Iraq đã phát động cuộc phản công để giành lại Tikrit, nơi bị lọt vào tay nhà nước Hồi giáo vào tháng 6 năm ngoái. Các lực lượng Iraq đã nhiều lần tìm cách tiến vào thành phố này, nhưng không thành công, cho tới khi nhận được sự trợ giúp hồi tháng trước từ những vụ không kích của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo và những chiến binh người bộ tộc theo Hồi giáo Shia được Iran hậu thuẫn. Tikrit là quê của cố lãnh tụ độc tài Saddam Hussein. Cuộc chiến để chiếm lại Tikrit được xem như một bước then chốt để đẩy lui phiến quân ra khỏi thành phố Mosul, cách Tikrit khoảng 225 km về hướng Bắc. Chiến binh nhà nước Hồi giáo đã chiếm hai thành phố này hồi năm ngoái, trong lúc tiến chiếm những phần đất rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq.
Tin châu Âu, ít nhất 54 người đã thiệt mạng sau khi một tàu đánh cá của Nga bị chìm ở biển Okhotsk trong vùng viễn đông của Nga ngày hôm qua. Các quan chức phụ trách cứu hộ khẩn cấp cho biết 63 trong số 132 người trên tàu đã được cứu sống sau khi con tàu có tên là Dania Vostok bị chìm trong vùng nước băng giá gần bán đảo Kamchatka. 15 người vẫn còn bị mất tích. Các quan chức nói rằng con tàu bị chìm trong vòng 15 phút trong khi nhiệt độ nước gần ngưỡng đóng băng. Những người bị thương nặng nhất đã được chở bằng máy bay tới thành phố Magadan, cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 250 km về phía bắc. Ít nhất 14 tàu đánh cá địa phương đã tham gia giúp đỡ công tác tìm kiếm và cứu hộ. Con tàu chở theo một thủy đoàn quốc tế. Ngoài người Nga còn có các công dân của Myanmar, Ukraine, Litva và Vanuatu. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn và các nhà điều tra nghi ngờ rằng con tàu có thể đã đâm phải một vật thể dưới biển. Tin châu Á, trưởng cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã chỉ trích việc các lãnh đạo quân nhân Thái Lan thay thế tình trạng thiết quân luật bằng một nghị định thậm chí còn hà khắc hơn, trao cho phe quân nhân của vương quốc này nhiều quyền hành lớn hơn. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuần này cho biết ông đã đề nghị quốc vương cho phép dỡ bỏ thiết quân luật và được áp dụng tại nước này sau khi phe quân nhân lật đổ chính phủ được bầu lên một cách dân chủ hồi tháng 5. Thiết quân luật mà chính quyền quân nhân đã sử dụng để bịt miệng các đối thủ chính trị và những người chỉ trích sẽ được thay thế bằng một điều khoản của hiến pháp tạm thời mà nhiều người nói rằng sẽ dỡ bỏ bất kỳ giới hạn nào đối với các quyền hành của quân đội. Trong một tuyên bố ra ngày hôm nay, cao ủy trưởng về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ông Zayed Raad al-Hussein nói xin trích, tôi thực sự quan ngại về quyết định thay thế thiết quân luật bằng một thứ thậm chí còn hà khắc hơn, theo đó trao cho đương kim thủ tướng các quyền lực vô biên mà không có bất kỳ sự giám sát nào về pháp lý. Quan chức của Liên Hợp Quốc nói thêm rằng điều đó rõ ràng để ngỏ khả năng xảy ra các vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản. Ông nói thêm xin trích, tôi kêu gọi chính phủ Thái Lan đảm bảo rằng các quyền lực tuyệt đối, đó kể cả ghi trong hiến pháp tạm thời, sẽ không được thi hành một cách cầu thả. Sang tin liên quan tới Đông Á, cơ quan quản lý Internet của Trung Quốc đã lên án Google không công nhận việc chứng thực an toàn mạng của cơ quan này sau khi xảy ra một vụ vi phạm an ninh mạng mà Bắc Kinh bị quy lỗi. Theo một bài blog của Tập đoàn Internet khổng lồ của Mỹ, Trung tâm Thông tin Hệ thống Internet của Trung Quốc, viết tắt là CNNIC, đã chứng thực sai cho một số tên miền của Google. Quyết định của Tập đoàn của Mỹ không công nhận tiến trình xác nhận an toàn mạng của cơ quan trên đồng nghĩa với việc những người sử dụng Google Chrome, một trong những trình duyệt được ưa dùng nhất trên thế giới, có thể sẽ nhận được cảnh báo về an ninh khi truy cập vào các trang web được CNNIC chứng thực. Công ty Microsoft và Mozilla hiện cũng quản lý các trình duyệt nổi bật, cũng nói rằng họ cũng sẽ không chấp nhận sự chứng thực an toàn website của CNNIC. Trong một thông cáo ra ngày hôm nay, CNNIC đã chỉ trích Google vì đi tới một quyết định mà họ gọi là không thể chấp nhận được và khó hiểu. Cơ quan này thúc giục Google cân nhắc các quyền lợi của người sử dụng. Giới hữu trách Trung Quốc đã bác bỏ việc trực tiếp dính líu tới vụ vi phạm an ninh mạng và nói rằng công ty MCS Holdings có trụ sở ở Ai Cập chịu trách nhiệm đưa ra các chứng thực sai. Đây là vụ tranh cãi mới nhất giữa Trung Quốc và Google. Tập đoàn Internet khổng lồ này đã đóng cửa công cụ tìm kiếm ở Trung Quốc năm 2010 vì vấp phải sự kiểm duyệt của Bắc Kinh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tới đây, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Trung Quốc trước chuyến Mỹ du lịch sử. Chuyến đi thăm chính thức 4 ngày của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi sự vào ngày thứ Ba, 7 tháng 4 tuần tới, diễn ra tại một thời điểm khi mà Hà Nội và Bắc Kinh đang tìm cách cải thiện mối quan hệ đã dứt mẻ phần nào vì những tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông. Báo The Wall Street Journal hôm nay viết rằng đây sẽ là chuyến đi của một quan chức cao cấp nhất Việt Nam sang thăm Trung Quốc. Chuyến đi này được chú ý nhất kể từ sau vụ giàn khoan Trung Quốc được kéo vào vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc thềm lục địa của mình hồi tháng 5 năm ngoái. Tờ The Wall Street Journal trích một thông báo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng mục đích của chuyến thăm này là để củng cố và duy trì ổn định trong các quan hệ song phương, lót đường cho việc giải quyết những bất đồng giữa hai bên và đóng góp xây dựng một môi trường hòa bình và ổn định. Báo chí Việt Nam nói, chuyến đi được thực hiện trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và thừa nhận rằng quan hệ đối tác, hợp tác, chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc đang trải qua những giai đoạn khó khăn nhưng cần được tiếp tục vì lợi ích của nhân dân hai nước. Quan hệ Việt-Trung đã xấu đi xuống mức thấp nhất sau khi Trung Quốc điều giàn khoan dầu nước sâu vào vùng biển đang tranh chấp, dẫn tới các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc tại nhiều nơi ở Việt Nam và những vụ bạo loạn tại một số khu công nghiệp nơi có các hãng xưởng Trung Quốc và nước ngoài khác. Từ đó, hai nước đã qua lại thăm nhau ở các cấp thấp để xử lý tốt hơn các cuộc xung đột ngoài biển. Nhưng Việt Nam vẫn quan ngại về ý đồ bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Chuyến đi thăm diễn ra trước khi ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ để đánh dấu 20 năm quan hệ bang giao với Mỹ. Theo ký giả của Wall Street Journal, có thể là một cơ hội để Việt Nam điều đình với Trung Quốc giữa lúc Bắc Kinh đang tìm cách giữ chân Việt Nam trong phạm vi ảnh hưởng của mình và giảm thiểu tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Tờ báo dẫn lời giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia và Viện Đại học New South Wales nói, chuyến đi thăm Bắc Kinh của ông Nguyễn Phú Trọng có phần chắc sẽ không dẫn tới một kỳ hạn để giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng gần như chắc chắn sẽ giúp cải thiện quan hệ song phương. Chuyên gia chuyên nghiên cứu các vấn đề Việt Nam và Biển Đông này nói rằng, tuy vậy, sau vụ giàn khoan 981 sẽ cần một thời gian dài trước khi Việt Nam có thể khôi phục lại niềm tin chiến lược đã từng có trước đây với Trung Quốc. Giáo sư Thayer nói thêm rằng, chuyến đi sắp tới của Nguyễn Phú Trọng là một bằng chứng về thái độ trọng thị và cách xử sự truyền thống của Việt Nam đối với nước lớn Trung Quốc. Tuy nhiên, mặt khác, cũng đặt Việt Nam vào một vị thế tốt để mặc cả với cả Bắc Kinh lẫn Washington khi ông thực hiện chuyến công du sang Mỹ. Tại cuộc họp báo thường ngày hôm nay, nữ phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh không cho biết chi tiết nào về chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, bà nói Trung Quốc muốn duy trì mối quan hệ vững chắc và lâu bền với Việt Nam. Bất chấp cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, kim ngạch thương mại Việt-Trung đã tăng 17% hồi năm ngoái, lên tới 58,77 tỷ đô la, theo các dữ liệu của nhà nước Việt Nam. Nhưng mức thâm hụt mậu dịch của Việt Nam với Trung Quốc cũng gia tăng, lên tới gần 29 tỷ trong năm 2014, so với năm trước đó chỉ có 23,7 tỷ đô la. Việt Nam và Australia củng cố quan hệ chiến lược toàn diện. Việt Nam và Australia hôm qua đã thỏa thuận về kế hoạch hành động chung để thực thi Hiệp định củng cố quan hệ chiến lược toàn diện Úc-Việt trong thời gian từ 2015 tới 2017. Tin của nhà nước Việt Nam hôm nay cho hay hai vị thủ tướng Úc và Việt đã điện đàm với nhau hôm qua và đồng ý giao trách nhiệm cho Bộ Ngoại giao của hai nước phối hợp với nhau để xúc tiến kế hoạch hành động đã được ký kết trong chuyến đi thăm nước Úc của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 3 vừa rồi. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc điện đàm hôm qua đã nhắc lại đề nghị của ông là Úc nên hoàn tất các thủ tục để cho phép Việt Nam xuất khẩu nông sản sang Úc và thiết lập cơ chế để bảo đảm phẩm chất của các mặt hàng này. Thủ tướng Úc Tony Abbott đồng ý với đề nghị của Nguyễn Tấn Dũng và tái khẳng định mong muốn củng cố quan hệ đối tác thương mại song phương. Công nhân Việt Nam trở lại làm việc sau cuộc đình công kéo dài 6 ngày. Các công nhân làm việc tại các hãng xưởng sản xuất giày dép cho các công ty Nike và Adidas đã kết thúc cuộc đình công kéo dài một tuần lễ trong ngày hôm nay sau khi chính phủ đồng ý với những đòi hỏi của họ, đòi sửa đổi luật bảo hiểm, xã hội và tiền nghỉ hưu. Trong cuộc họp của chính phủ hôm qua, lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh đã trao kiến nghị đưa ra một số đề nghị phù hợp với lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng gửi đến giới lao động trên cả nước liên quan tới điều 60 của luật bảo hiểm xã hội. Hãng tin Reuters trước đó tường thuật rằng hàng nghìn công nhân tại nhà máy sản xuất giày của công ty Puyen Việt Nam ở Long An đã đình công để phản đối các quy định về bảo hiểm xã hội sẽ được áp dụng sang năm. Theo luật này, công nhân sẽ phải đợi tới tuổi nghỉ hưu, tức là nam giới là 60 tuổi và phụ nữ là 55 tuổi, mới được nhận trợ cấp hàng tháng thay vì được nhận tiền một lần như trước đây. Cuộc đình công diễn ra trong ôn hòa, và đầu tuần, các công nhân đã phong tỏa một trục lộ lớn trước sự hiện diện hùng hậu của cảnh sát.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Các tổ chức xã hội dân sự ở Đông Nam Á tỏ ý lo ngại là tiếng nói của họ bị ASEAN làm ngơ, mặc dù Malaysia, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của khối này, cam kết xây dựng một ASEAN lấy dân làm gốc. Từ Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Khi ASEAN tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào hạ tuần tháng 4 ở Kuala Lumpur, Diễn đàn Nhân dân và Hội nghị xã hội dân sự của Hiệp hội này sẽ cùng nhau đưa ra một lời phê phán kịch liệt. Họ sẽ nói với các nhà lãnh đạo rằng những khuyến nghị mà xã hội dân sự trình bày mỗi năm kể từ năm 2005 cho tới nay không hề được chấp thuận hay được thực thi một cách có ý nghĩa. Họ cho rằng nguyên do của tình trạng này là ASEAN đặt quyền lợi của các doanh nghiệp và các nhóm thượng lưu, kể cả các công ty quốc doanh, lên trên quyền lợi của người dân. Hội nghị thượng đỉnh 4 ngày sẽ khai mạc tại thủ đô của Malaysia vào ngày 24 tháng 4. Trước khi hội nghị diễn ra, hơn 100 người, trong đó có những nhà báo nổi tiếng, đã bị Malaysia bắt giữ về tội gọi là xúi dục nổi loạn kể từ tháng 2. Nhà hoạt động người Malaysia Gerard Joseph là chủ tịch Ủy ban chỉ đạo của Diễn đàn Nhân dân ASEAN. Ông nói rằng Thủ tướng Najib Razak phải trả lời một câu hỏi có tính chất cơ bản trong tư cách là nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.
How can you be a chair and you allow the very fabric of...
Làm thế nào mà ông có thể làm chủ tịch trong khi để cho nền tảng xã hội của nước ông bị xuống hố như vậy? Và tôi nghĩ rằng điều này đi ngược với những nguyên tắc của hiến chương và sự tôn trọng các quyền tự do cơ bản, các quyền được ghi rõ trong hiến chương ASEAN.
Những hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo ASEAN bị nhiều người cho là những hội nghị khá mờ nhạt bởi vì khối này theo đuổi chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước hội viên. Nhưng những cuộc họp của xã hội dân sự bên lề hội nghị thường nêu lên những vấn đề nóng bỏng như vấn đề chà đạp nhân quyền. Tháng này, họ sẽ đặc biệt đối đầu với Lào về vụ nhà hoạt động Sombat Somphon bị cưỡng bức mất tích. Họ muốn tất cả các nước ASEAN giải quyết những mối quan tâm về môi trường liên quan tới việc xây dựng các đập thủy điện trên sông Mekong và những vụ ngược đãi công nhân di trú và những người tị nạn trong khu vực, cùng với những vấn đề khác. Thái Lan là nước do một hội đồng quân nhân nắm quyền kiểm soát kể từ tháng 5 năm ngoái, cũng sẽ bị các nhà hoạt động xã hội dân sự phê phán. Thời gian thiết quân luật kéo dài gần 10 tháng đã kết thúc hôm thứ Tư, nhưng người đứng đầu tập đoàn quân nhân là Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã nhanh chóng dành cho chính ông và các tướng lãnh những quyền hạn rộng rãi thông qua một sắc lệnh an ninh mới. Quyền tự do diễn đạt và tụ họp đã bị hạn chế theo lệnh thiết quân luật. Các nhà tranh đấu ở Thái Lan giờ đây không biết họ có thể nói gì hay có thể làm gì. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bangkok ngày hôm nay, bà Susani Suti Susani, một đại diện của Thái Lan tại Diễn đàn Nhân dân ASEAN, cho biết là các nhà tranh đấu nhân quyền ở Thái Lan đang chờ xem Thủ tướng Prayut sẽ làm gì sau khi đưa ra tuyên bố là ông không hề có ý định lạm dụng những quyền hạn không hạn chế của mình.
Thủ tướng của chúng ta nói rằng nếu quý vị không làm điều gì sai, thì tại sao quý vị lại lo ngại về việc này? Chúng tôi không làm gì sai, chúng tôi làm những điều đúng đắn. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nêu lên những mối quan tâm về nhân quyền.
Tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch cho rằng tập đoàn quân nhân cầm quyền quyết định hành xử như quyền hạn trong điều 44 của Hiến chương lâm thời là một hành động mà họ gọi là đánh dấu sự lún sâu hơn nữa của Thái Lan vào chế độ độc tài. Các tổ chức xã hội dân sự cũng muốn mọi người chú tâm tới tình hình ở Myanmar trong lúc có những vụ đàn áp sinh viên và có những hành vi thù địch mỗi ngày một nhiều đối với các nhóm sắc tộc thiểu số. Các đại biểu tham dự diễn đàn nhân dân nói rằng trong lúc ASEAN tiến tới mục tiêu hợp nhất kinh tế khu vực, nhiều hội viên của khối này tiếp tục đàn áp nhân quyền và theo đuổi những đường lối chính trị lạc hậu.
Sang tin liên quan tới khu vực Trung Đông, thưa quý vị, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày hôm nay cho biết đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc thương thảo về chương trình hạt nhân của nước này, nhưng nói thêm rằng Iran và một nhóm các cường quốc vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Ông Zarif phát biểu như vậy với các phóng viên tại Lausanne, Thụy Sĩ, trong khi nghỉ giải lao giữa các cuộc thảo luận tiếp diễn sang ngày thứ hai sau thời hạn chót đã qua khuya thứ ba vừa qua, mà các bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận khung nhằm giới hạn hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt. Trong vài giờ sớm ngày hôm qua, nhà ngoại giao của Iran đã gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, cũng như các chuyên gia thuộc các phái đoàn của Iran và quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Harf cuối ngày hôm qua nói rằng hai bên đã đạt được tiến bộ nhưng chưa đạt tới việc thấu hiểu về mặt chính trị. Nếu Iran và nhóm gồm các nước Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đạt đồng thuận về một thỏa thuận khung, sau đó các bên sẽ thương thảo về một thỏa thuận chung cuộc trước thời hạn chót là vào ngày 30 tháng 6. Tin Afghanistan, một kẻ đánh bom tự sát đã làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 50 người bị thương tại tỉnh Khost ở miền đông nước này ngày hôm nay. Một phát ngôn viên của tỉnh trưởng tỉnh này nói với đài VOA rằng kẻ đánh bom tấn công một cuộc tuần hành phản đối tình trạng tham nhũng trong chính quyền tỉnh. Một nhà lập pháp Afghanistan nằm trong số những người bị thương. Các nhà hoạt động thuộc xã hội dân sự và một số nhà lập pháp đã dẫn đầu các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng ra một tuần trước tại Khost, tỉnh có chung biên giới với Pakistan. Một phát ngôn viên của Taliban cho biết tổ chức này không dính líu gì tới vụ nổ bom ở Khost. Trong khi đó, một quả bom gài bên vệ đường ở Helmand, tỉnh nằm ở miền Nam, bị ảnh hưởng nặng nề vì bạo lực, đã làm một cảnh sát trưởng, một quận thiệt mạng. Giới hữu trách địa phương nói rằng ông Akman đang trên đường tới hiện trường xảy ra vụ tấn công của Taliban lúc sáng sớm ngày hôm nay tại quận Jerax thì chiếc xe chở ông cán phải mìn. Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã lật đổ Taliban năm 2001, nhưng kể từ đó tới nay, nhóm chủ chiến Hồi giáo này vẫn chiến đấu nhằm phá hoại chính quyền trung ương ở Kabul. Quý vị đang nghe bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể xem các tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sang tin liên quan tới châu Phi, thưa quý vị, các chiến binh Al-Qaeda ngày hôm nay đã xông vào một nhà tù ở miền nam Yemen, giải thoát 300 tù nhân, trong lúc giao tranh tiếp diễn giữa phiến quân Shia và các lực lượng chính phủ ở những nơi khác của nước này. Các quan chức an ninh nói rằng Khalid Batafi, một nhân vật khét tiếng thuộc tổ chức Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, nằm trong số những kẻ đào tẩu khỏi nhà tù ở Al-Mukalla. Trong khi đó, các phiến quân Houthi vẫn đang tìm cách tiến vào trung tâm Aden, thành phố cảng hiện là cứ địa cuối cùng của những người hậu thuẫn Tổng thống Mansour Hadi. Bản thân ông Hadi đã chạy khỏi Aden một tuần trước khi phiến quân Houthi tiến về phía nam trong một cuộc phản công đã buộc Ả Rập Xê Út và các đồng minh phải thực hiện những vụ không kích để ngăn chặn đà tiến của nhóm này. Cũng trong ngày hôm nay, tổ chức Human Rights Watch nói rằng một trong các vụ không kích đã làm ít nhất 29 người thiệt mạng đầu tuần này đã gây quan ngại nghiêm trọng về sự vi phạm các luật lệ chiến tranh. Tin Hoa Kỳ, Thống đốc tiểu bang Arkansas ở miền nam Hoa Kỳ, ông Asa Hutchinson đã thay đổi ý định và tuyên bố rằng giờ ông sẽ không ký ban hành dự luật nhằm bảo vệ tự do tôn giáo của bang này. Ông thông báo ý định trên trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, một ngày sau khi cơ quan lập pháp của Arkansas thông qua dự luật. Thống đốc thuộc phe Cộng hòa nói ông muốn các nhà lập pháp của bang hoặc là rút lại dự luật hoặc là sửa đổi để dự luật này phù hợp hơn với luật bảo vệ tự do tôn giáo của liên bang. Ông Hutchinson thay đổi ý định sau khi những người chỉ trích dự luật nói rằng nó mang lại sự bảo vệ pháp lý cho những doanh nghiệp không chịu phục vụ những người đồng tính luyến ái dựa trên lý do là làm như vậy là đi ngược lại với niềm tin tôn giáo của họ. Tập đoàn lớn nhất của bang này, công ty bán lẻ Walmart cũng như phòng thương mại của thủ phủ bang của Arkansas là Little Rock đã thúc giục ông Hutchinson thay đổi ý định. Ông thống đốc cho biết một đơn kiến nghị mà con trai ông đã ký vào đã tác động tới quyết định thay đổi ý định của ông. Thưa quý vị, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết tình hình ở Ukraine đã yên tĩnh hơn trong những tuần sau thỏa thuận Minsk, nhưng thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa được thực thi trọn vẹn. Phát biểu tại một cuộc họp chung ngày hôm thứ Tư tại Berlin với Thủ tướng Ukraine, hiện đang ở thăm Đức, bà Merkel cho biết tình hình ở miền đông Ukraine đã tĩnh lặng xét về mặt xung đột quân sự, nhưng bà nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đã không được tôn trọng đầy đủ. Tháng trước, Thủ tướng Đức nói với Liên minh châu Âu sẽ không dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga về cuộc khủng hoảng ở Ukraine cho đến khi những điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn Minsk được đáp ứng. Thủ tướng Đức cũng cho biết vấn đề đáng bàn không phải là Ukraine sẽ là thành viên của EU hay NATO mà là việc phải cải thiện mức sống cho người dân. Trong khi đó, chính quyền nổi dậy được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine đã bắt đầu trả lương hưu bằng đồng rúp của Nga kể từ thứ Tư. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa ban hành những biện pháp trừng phạt kinh tế mới ngày hôm thứ Tư đối với những kẻ tấn công trên mạng, một động thái chủ yếu nhắm trừng phạt những cá nhân, người nước ngoài và những công ty do nhà nước sở hữu đã tấn công những doanh nghiệp chủ chốt của Mỹ và người tiêu dùng Mỹ. Những mối đe dọa trên mạng đề ra một trong những thách thức kinh tế và an ninh quốc gia nghiêm trọng nhất đối với Mỹ, ông Obama nói.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.